toàn thể đại tướng. Cái bộ kinh Như Lai Viên Giác này đó thì đại chúng để ý nha, hai cái chương đầu đó, chương Văn Thù và Phổ Hiền đó. Để ý mà nghiên cứu về cái cách mà Đức Phật dạy cái phương pháp tu gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Để ý cái đó. Nói đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng tức là tu một cách thẳng tắc, ngộ một cách thẳng tắc, chứng một cách thẳng tắc mà không trải qua thời gian, không trải qua giai đoạn, cấp bậc, địa vị. Nhưng mà cái chủ ý thật sự, cái chủ ý mà về cái vấn đề đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng đó là nhằm nói lên cái tự tánh thanh tịnh của mọi người. Mà kinh này gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, và nói lên cái tự tánh thanh tịnh của vạn pháp. Mà kinh này gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Thành ra khi nào mà chúng ta sống trở về với cái viên giác tự tánh của ta, nên nhớ rằng cái chữ viên giác là đừng có hiểu cái gì này, cho nó khó khăn rắc rối nha. Chữ viên giác đây là nói rằng là cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng tỉnh thức, nó cũng giác ngộ một cách tròn đầy, không có cái sự khuyết kém khuyết nào, gọi là viên giác. Chứ đừng để cho hai cái chữ viên giác đó nó vướng mắc ở trong trí mình, là mình không hiểu được kinh. Cái chữ viên giác là chỉ cho cái tự tánh của mọi người. Ý Phật dạy trong kinh này đó, cái tự tánh của mọi người, cái Phật tánh của mọi người nó nhiệm màu lắm. Tự nó tỉnh thức, tự nó trong sáng, tự nó giác ngộ một cách viên mãn, nó gọi là viên giác. Vì vậy cho nên là nó không có tội lỗi gì hết. Cái tự tánh của mọi người tự nó tỉnh thức, tự nó trong sáng, tự nó giác ngộ tròn đầy viên mãn, cho nên tự nó không có tội lỗi gì hết, gọi là viên giác diệu tánh là vậy. Gọi là Như Lai viên giác diệu tâm là vậy. Là cái tánh của vạn pháp cũng tự nó thanh tịnh, tự nó tròn đầy, tự nó không có tội lỗi gì hết, thì gọi là diệu tánh. Tâm của người tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó tỉnh thức, tự nó giác ngộ tròn đầy, gọi nó là diệu tâm. Sở dĩ mà gọi nó thêm chữ diệu là tại vì nó màu nhiệm lắm. Nó màu nhiệm là sao? Nó màu nhiệm ở cái chỗ là hàng ngày đó nè, mọi người ai cũng thấy rằng mình phàm phu cả. Ôi nào là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là tham lam, giận tức, là si mê, tràn ngập trong cả ngày. Thế mà Đức Phật nói rằng là mọi người đều có cái tự tánh giác ngộ tròn đầy, sáng suốt, viên mãn. Như vậy nghĩa là sao? Có hay không có? Đây, cái chỗ đó là mà thêm cái chữ diệu lợi chỗ đó. Thật sự là có. Mọi tánh mọi người là tánh thật. Tánh mọi người là cái tánh giác ngộ, thanh tịnh, tròn đầy, sáng suốt và viên mãn. Thật sự là có. Nhưng mà có cái điều là nếu mà không học Phật, không tu Phật, không tư duy trong thiền định, thì không làm sao thấy được cái tánh thanh tịnh giác ngộ tròn đầy viên mãn đó. Nhưng mà người nào có tư duy, có thiền, có quán, có vận dụng cái giáo lý mà áp dụng trong cuộc sống, quay về với cái chân lý, thì lúc bây giờ cái người đó có cái tánh thanh tịnh giác ngộ viên mãn, tỉnh thức tròn đầy đó. Cho nên ta dùng cái chữ diệu, diệu tâm, là cái tâm nó màu nhiệm, là màu nhiệm ở chỗ đó. Nó cũng giống như là cái viên ngọc ở trong cái vạt áo của cái người mà bần khổ cơ hàng lang thang rài đây mai đó để xin ăn lưu lạc cả mấy mươi năm trường ở trong cái tháng qua mà các vị có nghe rồi đó. Tại vì không phát hiện được cái viên ngọc minh châu vô giá đó, cho nên là phải rài đây mai đó mà lang thang đó khổ, làm kẻ ăn xin, làm người hành khất. Nhưng mà tới chừng mà có người mà chỉ cho mà phát hiện thì chính mình là người giàu có nhất đời. Cho nên cái diệu là cái chỗ đó. Diệu có nghĩa là nó màu nhiệm lắm, nó bí mật lắm. Cho nên gọi là viên giác diệu tâm, là cái tâm nó màu nhiệm, nó bí mật lắm. Rồi còn giảng pháp cũng vậy. Vạn pháp thì ai cũng thấy rằng sắc là nguy hiểm, thanh hương vị xúc pháp là những cái thứ nguy hiểm mà người ta bị nó lôi kéo, nó cuốn hút, nó nhận chìm ở trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì vậy mà gọi nó là lục trần. Cái trần có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh của con người. Đó là ta học kinh Bất Liễu Nghĩa đó, kinh Phương Tiện đấy, thì nó là trần. Nhưng mà khi mà học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này thì là sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là trần nữa, mà là cái tánh của nó, là cái tánh nhiệm màu, thanh tịnh, viên mãn, tròn đầy, sáng suốt, không hề gây tội lỗi cho ai. Này, cái đó là cái bình diệu đó. Diệu là gì? Ai cũng thấy nó là cái thứ mê hoặc, cái thứ lôi cuốn, cái thứ nhận chìm người ta. Luôn luôn là vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi mà chết sống ở trong đó. Ấy thế mà sự thật nó có phải vậy đâu. Tử bất túy nhân, dân tự túy, qua bất mê nhân, dân tự mê. Mà rượu nó đâu có làm sai ai, tại người ta sử dụng không đúng nó làm cho người ta sai. Qua nó đâu có làm cho mê ai, tại người ta vì là không có làm chủ được, mà thành ra mình mê qua thôi. Do đó mà suy thì là sắc thanh hương vị xúc pháp nói chung là sự phát hiện ở bên ngoài, nó màu nhiệm lắm, và tự nó thanh tịnh, tự nó sáng suốt, tự nó tròn đầy, tự nó viên mãn. Và mặc dù nó thanh tịnh vậy nhưng mà nó cộng theo chữ Như Lai trước, là nghĩa là nó cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là trong sáng, là bất biến đó nha. Nhưng mà có lúc nó tùy duyên, nhưng mà dầu là tùy duyên nó làm cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc người ta rất là dữ, nhưng mà trong cái tùy duyên nó không phải là khi mà cái hoa nó làm mê người rồi nó là cái bản chất mê người vĩnh viễn đâu, không phải. Nhưng mà nếu mà người nào mà nhìn qua mà có cái trí tuệ mà tỉnh giác thì là hoa bất mê nhân. Thế thì là trong cái tùy duyên mà có thể làm mê người, trong đó nó có cái chất bất biến, nghĩa là tự tánh nó không có phải là cái thứ mê hoặc. Thì tâm tánh của con người cũng vậy, có những lúc nó làm phàm phu, mặc dầu nó là viên giác, nó là tỉnh thức, nó là tròn đầy, nó là thanh tịnh, đó là bản chất của nó là vậy. Nhưng mà có lúc nó tùy duyên. Tự nhiên là gì? Là khi mà không làm chủ được nó thì cái tâm tánh của con người nó chạy theo những cái dục lạc ha, như là ngũ dục, thất tình lục dục, đó là tự nhiên. Nhưng mà dầu tự nhiên là dầu là mừng giận thương sợ yêu ghét thải quấy đầy nhảy ngập tràn đau khổ, nhưng mà một khi mà có thầy lành, có bạn tốt rồi thì làm cho mình tỉnh ngộ, mình tỉnh lộ rồi, tỉnh ngộ rồi thì trở về với cái tự tánh viên giác thanh tịnh kia, trở về cái bản thể bất biến của nó. Vì vậy mà thành chỉ Như Lai viên giác diệu tâm, tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy, trong sáng và bất biến, mà tùy duyên, tùy duyên mà vẫn bất biến. Vạn pháp bên ngoài cũng vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp có thể là đối tượng nguy hiểm cho con người, làm nhiễm ô cho sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người. Nhưng mà đó là trong giai đoạn đó là tùy duyên. Nhưng mà nếu con người mà gặp thầy lành bạn tốt, phát triển lên cái tự tánh thanh tịnh của mình, làm chủ lấy mình, thì sắc thanh hương vị xúc pháp bây giờ nó trở về cái bản thể của nó, là tự nó không mê hoặc ai, không nhận chìm ai, không làm đau khổ cho ai. Cho nên là cái chất của nó là vẫn là bất biến, gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Để ý cái đó rồi á thì học hai cái chương đầu đó mới thấy rằng là cái giáo lý ta gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chính. Nói cách khác là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của chân trí viên giác, và nhận dùng cái chân trí viên giác mà nhận chân được cái chân lý của sự vật hiện tượng, cái chân lý viên giác của sự vật hiện tượng, gọi đó là đốn ngộ, đốn tu và đốn chính. Mà không trải qua thời gian, không trải qua giai cấp địa vị. Để ý cái chỗ đó. Rồi bây giờ bắt đầu ở chương thứ ba này trở đi á, là Đức Phật mới dạy cái phương pháp gọi là tiệm. Đốn, rồi bây giờ tiệm. Bởi vì đốn là cái lý tưởng như là tuyệt đỉnh của Đạo Phật, là cái mục tiêu của Đạo Phật. Và vì sự thật tự tánh của vạn pháp, của vạn vật vạn pháp vô tình, cũng như tự tánh của vạn loại hữu tình đều là thanh tịnh mà. Cho nên hãy miễn mà trở về giờ được với cái viên giác diệu tâm mà nhìn qua cái viên giác diệu tánh thì không có gì tội lỗi hết, cho nên là gọi là thành Phật vậy thôi. Nhưng mà cái lý tưởng đó, nó cái mục đích đó nó quá cao, nó quá đẹp, nó quá tuyệt vời. Thì chỉ có những người mà thượng căn thượng trí thì mới có thể đạt tới cái chỗ đó nhanh được. Vì vậy mà kể từ chương ba này, như là Bồ Tát Phổ Nhãn chương ba này là bắt đầu yêu cầu Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, những lời dạy của ngài là rất là tuyệt vời đó, rất là đúng với chân lý rồi đó. Nhưng mà hàng hậu học chúng sanh đời sau không thể nào người nào cũng nghe nổi cái đó. Cho nên bây giờ đã yêu cầu nghĩa là Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời sau mà dạy cho cái phương pháp gọi là tu hành tiệm tiến. Tiệm tiến tức là tu lần lần ngộ, lần lần được chứng, lần lần. Ta để ý là cái bộ kinh này là nó có hai cái phần vậy đó. Một là đốt, giáo lý đốt có hai chương thôi, rồi sau đó thì là dạy giáo lý tiệm. Và tôi xin nhắc cho đại chúng lưu ý một cái điều đó. Cái chương mà Phổ Hiền thì vấn đề mà quyến đó, vấn đề tri quyến, biết quyến là đã ly quyến, mà ly quyến là đã thành Phật rồi đó. Thì để ý cái chỗ không khéo đó, người ta tưởng đâu rằng là ly quyến là bỏ thân tâm này, bỏ cảnh giới này để đi tìm một cái chương nào khác, thì cho rằng thân này là quyến, tâm này là quyển, rồi cảnh cũng quyển, rồi bỏ thân tâm cảnh này để đi tìm một cái phi quyển, một cái chân khác. Không phải à, để ý là chỗ đó nếu mà tưởng tượng như vậy là lầm đó. Bởi vì quyển và phi quyển nó không có tách rời nhau được, cho bằng bất tích mà bất ly. Cái phi quyển tức là cái chân, và cái quyển tức là cái vọng. Nhưng mà chân và vọng nó bất tích, nghĩa là hai cái, đã là chân đã là giọng thì phải hai rồi, nhưng mà chân và giọng nó không có rời nhau, gọi là bất ly. Vì vậy cho nên là khi mà con người mà tu hành mà bỏ diệt đi cái quyển tâm, quyển cảnh, quyển tâm, quyển trí, quyển không đó, diệt quyển rồi đó, không phải là mình đi kìa tìm một cái chân nào khác. Nhưng mà nhớ cái chỗ này nữa nè, tôi nói ví dụ như ly nước này, ly nước màu đỏ và ly nước trong là một, mà nói một không được, bởi vì nước là cái chất của nước là trong, mà bây giờ nó màu đỏ, thế thì là nói một không được, mà nói khác thì lại cũng không đúng. Hay là nói một cách khác nó cho dễ hiểu hơn, tôi nói ví dụ như đây là một cái ly nước mà là ly nước đục, nước đục ở trong đó có tro, có bụi gì đó, nước đục. Thế thì là nước đục và nước trong hai cái kêu bằng bất tích, bằng bất ly. Bởi vì cái ly nước mà nó đục ngào mà gọi là ly nước là không đúng, mà cái ly nước đục ngào mà nó là không phải ly nước lại cũng không đúng. Vậy thì cái người trí mà muốn tìm cái ly nước trong là tìm ngay cái ly nước đục, ở ngay cái ly nước đục mà tìm cách để lấy nước trong, bằng cách là để cho nó lấm xuống, hoặc tạo một cái điều kiện đánh phèn hay cái gì đó để cho nó lấm xuống, thì chính ngay cái nước đục mà có nước trong, thì trong và đục chung cùng với nhau trong một ly, mà hãy gạn đi cái đục thì nó mà hiển ra cái trong thôi, chứ cái trong nó không ngoài cái đục. Thì vấn đề quyển và phi quyển nó cũng vậy. Thân tâm của chúng ta kinh điển gọi là quyển quá không thân tức pháp thân. Cái pháp thân của ta ở trong cái thân quyển thân này, mà nếu chúng ta diệt trừ đi tất cả những cái quyển vọng thì nó hiển bày ra cái pháp thân, chứ không thể là rời, không cần phải rời bỏ cái thân này để đi tìm cái pháp thân ở đâu khác. Mà khi mà bỏ cái quyển rồi thì là phải bỏ luôn cái thân này, không cần vậy. Cũng giống như là bỏ cái đục, không cần phải bỏ cái ly nước trong mà, chỉ cần là tạo cái điều kiện để cho cái là bụi bặm bùn là chất đục nó lấm xuống là tự có ly nước trong thôi. Thân tâm này cũng vậy, quyển quá không thân tức pháp thân. Hiện giờ là quyển thân và pháp thân ở chung nhau đó, hãy diệt đi những cái vọng tưởng điên đảo á, thì ngay phần này nó trở thành là pháp thân thanh tịnh, chứ không có tìm pháp thân ở đâu nữa hết. Đó là hai cái ví dụ đó nha. Cái ví dụ nữa tôi nói, ví dụ như đất và hư không là một thứ. Đất với hư không bất tức mà bất ly, mặc dù là các vị thấy nó đầy chặt vậy đó, nó bằng thẳng vậy đó, nó đặc cứng vậy đó, nhưng mà đất và hư không là cũng bất tức mà bất ly. Ai chỉ một nền đất như vậy mà gọi là hư không ở trỏng thì người ta không tin bao giờ. Nhưng mà thật sự là nó bất tức bất ly. Cho nên bây giờ các vị mà lấy một cái xẻng, một cái cốt mà các vị bỏ xuống tới cỡ nào, dứt lên cái thì hư không có ngay đó thôi. Thành ra có và không nó bất tức mà bất ly. Nói thì dễ tưởng tượng, chẳng hạn như là những năm chinh chiến đó mà đất bằng vậy mà một cái bơm mà nó thả xuống đó, lúng xuống sâu cỡ nghĩa là 15 thước rồi nổ lên một cái dung, cái là lớn bằng cái dùng chùa Vĩnh Nghiêm này nè, thì ngay nơi cái trong cái đất bằng đó mà hư không ở trong đó bất tức bất ly. Cho nên vừa nổ cái đung lên là đất giạt ra, thì hư không có cái khắc ngay đó, mà đó ai phân tích hồi nào hư không vô, hồi nào đến, hồi nào mà làm cho chỗ đó có hư không. Thì cái vấn đề nó cũng như vậy đó, vấn đề pháp thân và quyển quá không thân này nó cũng như vậy. Cho nên để cái chỗ đó mà đừng có hồng mà diệt quyến rồi để đi đòi cái khác. Ngay cái thân này mà diệt hết diễn ly điên não mộng tưởng thì ngay cái thân này là có cứu cánh niết bàn thôi, chứ không phải bỏ thì kiếm cái khác đâu. Sánh xuống một cái vùng, một cục đất thật to nhấc lên rồi thì ngay chỗ đó có hư không, chứ không cần phải kiếm ở đâu nữa hết. Ngay ly nước đục tở được kiện cho nó lóng xuống là tự nó có nước trong, chứ không cần phải bỏ cái ly nước đục để đi tìm nước trong. Ngay thân này ảo quá, thân này là pháp thân là ý nghĩa đó. Cho nên cái bài mà cái chương thứ hai mà ly quyển, ly muốn ly quyển cảnh là phải dùng cái quyển tâm để mà phân tích, để mà nhận thức đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân, để mình ly cái quyển cảnh. Rồi ly quyển cảnh là còn quyển tâm, còn cái tâm, còn cái tâm này, mà còn cái tâm là thuộc thực hiện năng phân biệt, mà hãy còn tâm là tất nhiên là còn cái phân biệt ở bên ngoài, thành ra sự vật bên ngoài là thành cái sở phân biệt. Như vậy là nó có cái phạm trù đối đãi rồi, cho nên là dùng cái quyển trí mà để xóa bỏ cái quyển tâm phân biệt, dùng ý tu hành đi. Cho nên tôi nói là chúng học cái này là nghe là cái tâm mà dùng ý tu hành là vẫn sai, chứ không phải là đúng đâu. Cho người ai đó mà không biết mà tạo cái điều kiện mà tu hành cho khắc khổ ghê gớm ra, các vị sai dữ lắm. Tu hành không có tạo điều kiện, không cần gì khắc khổ ghê gớm. Tụng kinh là khuya thức dậy là tụng, mà bữa nào ngủ quên tụng 4 giờ cũng được, mà bữa nào ngủ quên là 6 giờ, mà bữa nào 6 giờ ngủ quên thì là 7 giờ sáng tụng cũng được, mà không tụng cũng không sao. Bây giờ vấn đề tu hành nó không phải là vấn đề tụng, mà nếu mà các vị mà cố mà là giam mình khắc khổ vào trong 12 giờ khuya hay là đúng 3 giờ khuya gì đó là các vị mang cái bệnh tác rồi đó. Bệnh tác tức là cố gắng làm, nhưng mà đối với chân lý là không có cần cái vụ cố gắng. Chân lý là dùng cái chân trí thanh tịnh của các vị mà nhìn những cái chân lý của sự vật, mà các vị đừng có khởi một cái niệm bằng là tham tài tham sắc tham danh tham lợi, trong đó là các vị đã đạt cái yêu cầu rồi đó. Còn cái chuyện mà ngày giờ trịch dịch là không ăn thua. Bản thân tôi ở trong cái gia đình mà ông già tôi hồi đó là ông tu, ông khắc khổ ghê gớm. 12 giờ trưa là ông làm gì, ông lại gọi là lại lục hương. Trời nắng mùa hè giờ cũng mặc cái áo tràng vô mà lại tụng kinh Di Đà, mỗi một hiệu Phật ở trong sáu phương đều lại hết. Rồi chiều là 6 giờ là tụng, rồi tối là 8 giờ tụng, khuya là 4 giờ tụng, mà ông bắt tôi dậy nấu nước cúng Phật. Trời ơi, nó cực, muốn chết chịu không có nổi. Trời, tuổi nhỏ mà 14-15 tuổi mà ông bắt 4 giờ khuya mà thức dậy nấu nước rồi tụng rồi cúng, mệt quá, ngán vô cùng ha, thành ra giàu vô cùng. Nhưng mà thật sự tại vì ông mê đạo quá, rồi ông làm vậy mà ông không học đạo kỹ. Chứ Phật mà đâu có uống nước khuya vậy. Phật thì có thể là lúc đó ông ngồi thiền chứ ông đâu có cần uống nước khuya vậy. Một bữa nào ông bắt tôi mà trễ là không được đó kìa. tụng kinh tới đâu là phải đem cuốn nước, rồi tụng tới đâu là phải rót cái nước đó thâu lại với khăn lau thiệt sạch, làm cực khổ biết mấy. Mà tới trình tôi hiểu ra Phật đâu có thích khuya mà uống nước. Thành để ý cái chỗ đó, để ý cái vấn đề mà diệt từ quyển quá rồi còn cái gì hay không đó. Cái câu hỏi nó nguy hiểm vô cùng à, nếu mà đại chúng mà không lý là còn rắc rối bời bời à. Diệt từ quyển quá đâu có phải cái quyển quá là cái nào đâu mà ông hỏi còn chứ không còn. Cái quyển thân cùng với pháp thân là một. Hay khi nào mà ông sống bằng là nhục dục, bằng thất tình, bằng là dục vọng thì là nó thành là quyển quá không thân, tức là cái thân mà sống suông chết uổng á. Còn nếu mà ông sử dụng bằng trí tuệ, lục căn sử dụng bằng trí tuệ thì chính cái thân này nó trở thành pháp thân. Do đó cho nên Như Lai Thế Tôn ta là khi mà gọi là được pháp thân thành Như Lai Thế Tôn là cũng có bỏ cái thân này đâu, chẳng qua là sử dụng trí tuệ thôi, lục căn nó biến trở thành thanh tịnh thôi, nó thành cái chân trí thanh tịnh, rồi nhìn cái chân lý của bản vật thanh tịnh thì gọi là Như Lai Thế Tôn, chứ ông có bỏ cái thân này đâu. Đâu phải là diệt trừ cái thân quyển quá rồi bỏ cái thân này, hay là diệt trừ cái quyển cảnh rồi là phải sa thải, phải làm cái tiêu hết cái dạng vật bên ngoài đâu. Không phải, chính cái chân ở trong cái vọng nó ngay trong đó, ý như là ly nước trong nó ở trong ly nước đục, chỉ cần biết gạn là có nước trong. Chính hư không ở trong đất liền, cần có điều kiện khoét hư không tới đâu, khoét đất tới đâu thì có hư không tới đó. Thành ra cái đốn tu đốn chứng là hai cái chương đó, một chương thì nó quan trọng ở chữ tri, một chương thì nó quan trọng ở chữ ly, là thuộc về phương pháp đốn. Đốn là trình bày một cái chân lý thực sự, thực tiễn của chân lý nói vậy đó, thì những bậc đại căn thì mới có thể hành cái đó. Còn bậc trung căn, bậc tiểu căn thì tất nhiên là phải đi theo con đường tiệm thôi. Chương thứ ba là chánh niệm tư duy, là con đường tu tập tiệm tiến ở trong đạo Phật. Dù là có nhiều pháp môn, ta gọi là vô lượng pháp môn tu đấy, nhưng mà không có pháp môn nào mà không bỏ rời, tách rời cái chánh niệm và tư duy ra mà thành tựu được một pháp môn nào hết phải. Học kinh này rồi mới thấy cái chỗ đó. Tại nên cái đầu đề này là tôi rút ở trong kinh ra, như hôm nọ tôi nói, để ra cái đầu đề của cái chương này. Chánh niệm tư duy là con đường tu tập. Bây giờ Bồ Tát Phổ Nhãn đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì Bồ Tát và chúng sanh đời sau dạy cho chúng con về cách tu hành tiện tiến. Tiện tiến tức là cách tu lần lần, để rồi chứng đắc lần lần, cho chúng con không đi nhanh nổi. Bởi vì đi máy bay, đi phi thuyền thì cái điều kiện mà để đi máy bay, đi phi thuyền đó không phải nhiều người có điều kiện đó được. Mà người ta có thể đi xe lửa, đi ô tô, số đó cũng còn hữu hạn. Còn cái số mà đi bộ, đi xe đạp hay đi bộ thì cái số đó dễ có người, đông người ở thôn quê nào cũng có làm cái điều đó được. Vì vậy cho nên là khi mà đi thì chỉ nói cái vấn đề mà đi máy bay, đi phi thuyền không thì là cái cách đi đó, mặc dù là nó nhanh đó, nó là tiện nghi, là ưu việt đấy, nhưng mà cái số đó ít lắm. Hôm nay chúng con là cái cỡ mà có thể đi xe gắn máy, hoặc là đi ghe máy, hoặc là đi xe đạp, hoặc là đi bộ, đi từ từ vậy thôi. Vì vậy mà xin hỏi Như Lai về cái phương pháp tu hành tiệm tiến, tức là tiến cách dần dần. Chúng con phải làm, phải hành cái phương tiện chi, tư duy như thế nào cho đúng để có thể ngộ nhập. Hành phương tiện chi và tư duy thế nào cho đúng để có thể ngộ nhập trên con đường tu tập tiệm tiến. Nếu như vận dụng phương tiện không đúng, tư duy sai lệch, sau khi nghe tam muội thậm tâm duy diệu như thế, e rằng không khỏi bối rối, không khỏi rối đắm mịt mờ. Chỗ nó sai chữ. Thành ra cái vấn đề để ý đó, nếu mà vận dụng phương tiện mà không đúng ha, tư duy sai lệch ha, là sau khi nghe là rối rắm mịt mờ đó, thì khó mà thể nhập viên giác tâm thanh tịnh. Cuối mong Như Lai thương xót hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau, vận dụng phương tiện dạy cho chúng con cách thức tu hành tiện tiến. Cái vấn đề mà tư duy quán niệm Phật tử để ý, chứ không khéo là tư duy quán niệm sai lầm là nó đem tới cái hậu quả không tốt. Phật dạy rằng Phổ Nhãn thiện ý của ông rất tốt, ông vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau tha thiết hỏi Như Lai về cách tu hành tiệm tiến. Này Phổ Nhãn, ông hãy lắng mà nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói. Này Phổ Nhãn, hàng tân học Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn cầu được Như Lai viên giác diệu tâm thì cần phải vĩnh ly các quyển. Vĩnh ly các quyển như trước đã nói đó, quyển nó có quyển cảnh, rồi mình thấy cái dạng vật ở bên ngoài đó, rồi mình sanh ra cái vọng tâm tham đắm đó, thì cái cảnh nó không quyển mà nó trở thành quyển. Và sự thật là cái cảnh đó là nó cũng có trường trữu lâu dài, dầu người ta cho nó là thật, chứ kỳ thật là do nhân duyên hòa hợp lại nương gá mà tồn tại thôi. Rồi cái nhân duyên đó khi mà nó chia ly thì là nó tan rã, nó đâu có trường cửu, cho nên dầu người ta cho là thật đi nữa chứ kỳ thật nó không có thật. Nếu nhìn bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát, của Phật thì nó không có thật, cho nên là quyển cảnh. Còn tâm của chúng ta đấy, hằng ngày chúng ta sống phần nhiều là sống với quyển tâm không đấy, lấy cái bóng dáng của lục trần mà làm tâm đó. Lấy bóng dáng là sao, là vì mình tiếp thu cái hình ảnh của cái sắc trần bên ngoài, rồi mình phân biệt, mình thương ghét vui buồn vì cái thấy của con mắt, rồi nghe những cái tiếng nghe âm thanh của thanh trần bên ngoài, rồi bực bội thương ghét đau khổ giận dữ gì đó, hoặc sinh lòng từ bi thương xót gì đó, ví dụ vậy, đủ mặt hết trơn á. Thế thì là dựa vào thanh mà nó sinh ra cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua đó, cũng là nó thuộc về quyển đó. Cái thanh nó cũng quyển, rồi là cái tâm phân biệt của cái nghe của nhĩ căn nó cũng quyển. Thành ra là gọi là cái tâm của mình sống ở trong cái thương ghét đó nè, gọi là quyển tâm. Rồi dựa vào cái mũi, ngửi, nếm, xúc rồi biết cũng vậy. Của sáu căn ta nó sinh ra những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ, thế thì là cái tâm đó. Thành ra người mà biết sử dụng thì xóa bỏ cái quyển tâm bằng cái kiểu làm sao? Xóa bỏ quyển tâm là dùng quyển trí, dùng cái trí mà để xóa bỏ. Bởi vì sao? Ta quán rằng là những cái mà thương ghét vui mừng buồn giận này là thuộc về loại khách và tầng, nó đến rồi nó đi, mà do cái điều kiện thấy nghe ngửi nếm xúc biết kia kìa. Còn nếu mà dùng cái trí, mà dùng cái quyển trí để mà phân biệt thấy rằng cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết là cái đó nó có thể sinh ra rồi nó có thể diệt đi, mà cái người mà làm chủ được rồi thì là hạn chế được cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy kia. Thế thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái tâm màu nhiệm, cái tâm đó nó thanh tịnh, nó trong sáng, đó là Như Lai viên giác diệu tâm đó. Thành diệt lấy quyển trí mà để diệt trừ cái quyển tâm. Hằng ngày chúng ta sống trong quyển tâm không đấy. Kinh Lăng Nghiêm gọi là khách trần, khách trần phiền não. Thành ra là muốn tu á, này thì muốn được cái Như Lai viên giác diệu tâm đó, thì là cần phải xa lìa các cái quyển, quyển cảnh, rồi xa lìa quyển tâm, rồi quyển trí. Dùng cái quyển trí, quyển trí nếu còn thấy có cái trí để mà nhận thức mà phân biệt thì nó cũng còn một cái, phải có cái trí nhận thức phân biệt, tức là còn cái đối tượng để nhận thức. Hoặc là bằng lòng thì gọi là đắc, mà hoặc là không bằng lòng thì nó sinh ra cái bực bội. Vì vậy mà ta diệt đi cả cái quyển trí. Do đó mà kinh Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh ta gọi là vô trí diệt vô đắc. Tu hành phải đạt đến cái chỗ không có cái, không còn thấy có cái trí để mà tu hành, và cũng không còn thấy có cái đối tượng, hoặc là sở đắc hay là sở thất, bằng lòng hay là không bằng lòng, xóa bỏ luôn. Thành ra vô trí diệt vô đắc là vậy. Thành ra khi mà vận dụng cái quyển trí mà để mà trừ cái quyển tâm đó, thì nó còn quyển trí là nó phải bỏ luôn cái quyển trí, là vận dụng cái tánh không của cuộc đời, của hiện tượng nhận pháp không có gì. Thế thì là dùng cái không có gì, tất cả đều quyển mộng không có gì, để xóa bỏ cái trí mà mình còn, là cái trí năng tri đó, cái trí năng phân biệt của mình xóa bỏ luôn. Đó là cái cách tu vậy đó. Thì vận dụng quyển không để xóa bỏ cái quyển trí đó. Rồi còn cái không đó, nếu mà cò mà bám trụ vào cái không là một cái thứ sai lầm nữa. Khí hữu trúc vô bệnh diệt nhiên, khí như tị nịch như đầu quả. Bỏ chán cái có, đã trả pháp có chán nản rồi, vì nó là cái đối tượng làm cho đau khổ, chán nản rồi. Bây giờ mà lấy cái không, đem cái tâm mà gá vào một cái không, thì cũng bị một cách hành thật khác, vì đam mê, vì lưu luyến cái không mà thôi. Cho nên là cái dùng cái quyển không nó cuối cùng là xóa bỏ cái quyển không, không có để cái quan niệm không. Phải vĩnh ly các quyển, mà nói tới vĩnh ly các quyển là nhớ vậy đó. Quyển cảnh nè, quyển tâm nè, quyển trí nè, quyển không nè, xóa bỏ cả. Trước hết thực hành cái pháp chỉ. À, bây giờ đây là chỉ đó nha. Cái chỉ này là cái mà cần thiết lắm, mà nghĩa là nói cho đúng, mà cho cùng chân lý mà nói, thì trong kinh điển của đạo Phật là không có kinh nào mà không có vận dụng cái này mà được thành tựu. Vận dụng pháp chỉ ở cái chỗ yên tĩnh và nghiêm trì giới cấm. Thành ra tu hành là cái chỗ ở nó cũng là một cái trợ duyên tốt. Hàng Phật tử chúng ta ở trong cái thành phố này, nhà cửa nó gần gũi nhau quá đi, rồi là nếu mà nhà mà lại đông người nữa đó, thì nó là một cái duyên không được thuận lợi. Tu hành phải phấn đấu, phải khó khăn lắm. Nhiều khi tối rồi người thì muốn coi tivi, người thì muốn nghe nhạc, rồi người thì muốn nói chuyện gì đó làm ăn trong ngày. Thành ra nếu mình ở trong cái nhà đó thì nó cũng bị lôi kéo, nó ảnh hưởng vậy à. Cho nên là tu chỉ này là phải chờ lúc người ta nghỉ ngơi bớt, lựa cái chỗ nào yên tĩnh riêng. Nếu mà cái nhà của mình có được cái điều kiện, có cái chỗ riêng vậy đó, thì tốt hơn. Còn bằng không khó tu lắm à. Tu chỉ nè, tu chỉ tức là chặn đứng cái vọng tâm ấy. Thành ra các Phật tử để ý coi, cái người tu là nhất định nó phải khác hơn cái người thường, và nó phải có cái hoàn cảnh tương đối là phải khác hơn người thường. Mặc dù là không phải là phải xa lắm người đời, nhưng mà điều nó phải có khác hơn mới được. Chứ mà trong cái nhà mà cứ hát tối ngày, radio đã rồi tới tivi, rồi radio tivi đã rồi, vừa trong đó nó hát đã chịu không nổi rồi, đấy rèn nhà rồi lại còn nói cái chuyện mà làm ăn mà hơn thua phải quấy giữa người này người kia, thì trong cái nhà nó vô cùng phức tạp, ngôn từ âm thanh tạp loạn như thế, thì cái đầu óc của mình mà các vị để ý mà coi nha, nghĩa là cả ngày nó không có cái trí tuệ đâu, thật sự mà nó không có trí tuệ được, chỉ nói những cái lời mà đủ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở thôi, không có sanh trí tuệ được. Thậm chí cái lẽ phải bình thường mà có khi cũng quên đi nữa, nhận thức còn không nổi nữa. Thì nói tới cái trí tuệ mà để giải thoát giác ngộ thì nó càng phải đi sâu hơn mới được. Có khi mà ở nhà mà nói nhiều quá, mà nói đủ thứ nhiều chuyện với nhiều người, rồi cộng thêm là máy móc hát sướng la rền trời, ở trong cái hoàn cảnh như vậy khó phát sinh cái trí tuệ lắm. Vì vậy mà cái chỗ ở của người tu thì nó phải khác hơn chút, nó phải thanh tịnh, yên tĩnh. Cho nên là các vị đã nghe không, cái tiếng chuông chùa nó khác hơn những cái tiếng nhạc ở bên ngoài xa. Cái tiếng chuông chùa đồng thời cũng là cái âm thanh, mà âm thanh của tiếng chuông chùa nghe nó làm cho con người nao nao, mà cái tâm hồn nó dịu đi. Còn cái những cái tiếng nhạc bên ngoài mà nó quấn sập sình ha hừ 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 ha hừ ha hừ, làm dữ đó không, thì nghe nó làm sao đâu. Trước hết là phải thực hành pháp chỉ ở chỗ yên tĩnh và nghiêm trì giới cấm. Cái giới cấm là nó tùy theo mọi người. Như Phật tử thì nó có cái giới cấm của Phật tử, người xuất gia nó có giới cấm của người xuất gia, là phải giữ gìn về thân, về miệng, về ý, nói chung như vậy. thì mới có thể chỉ được. Ở chỗ yên tĩnh mà nguyên trì giới cấm, tiếp đến là tu quán. Thành giai đoạn thứ nhất là tu chỉ để ngăn chặn cái vọng tưởng, cái tạp niệm. Giai đoạn thứ hai là tu quán. Tu quán vận dụng cái quán chiếu, tư duy quán chiếu về thân. Quán đây tức là quán tưởng, mà để cái chữ quán tưởng cùng với tưởng tượng của cái người thường không có học Phật thì nó khác nhau. Cái quán của đạo Phật là quán có được cái, có được hướng dẫn của những cái bậc mà đã giải thoát giác ngộ, người ta đã thực hành rồi, thành công rồi. Cho nên cái quán của đạo Phật thì đại để như là quán thân bất tịnh nè, là có hiệu quả nè. Quán thọ thì khổ nè, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nên thế thì là quán vô thường nè, vô ngã nè, là pháp quán của Phật. Đức Phật đã làm rồi, có hiệu quả. Rồi quán từ bi nè, trang trải lòng từ bi phổ biến cho tất cả mọi người. Rồi quán nhân duyên nè, tức là tư duy để cho thấy bằng cái thấy của mình, bằng cái trí tuệ của mình là giảng pháp do nhân duyên sanh. Thế thì cái quán như vậy đó là cái quán có hiệu quả đó. Còn nó khác với cái tưởng của thế gian. Tại là cái quán tưởng này nó khác với cái tưởng tượng. Ở thế gian thì tưởng tượng, nếu mà không học Phật là cũng là quán tưởng. Đạo Phật thì quán tưởng, mà quán tưởng có hướng dẫn thì thành là quán tưởng có kết quả tốt. Còn như bên ngoài thì cũng tưởng, mà cộng thêm cái tưởng tượng. Tưởng tượng ví dụ như giờ người ta luyện một cái gì đó, ta muốn luyện theo một cái phương pháp nào nó cái phép gì đó, thì người ta vận dụng cái trí người ta tưởng tượng một cái gì đó. Ví dụ như ta luyện cái chuyện linh cái, ta lấy một cái đầu lâu của một cái người nào đó để ta luyện để cho nó có những cái con quỷ đó sau này nó thành nó mình chinh phục được nó rồi để nó đi nói này nói kia nói nọ, ta gọi là ma mét đó, để mình làm thầy. Thế thì là cái đó là không phải chánh pháp. Cái đó là mình tưởng biết là nó ra. Rồi còn có người thì tưởng những cái cảnh xa xăm hả, ở ngoài thế giới xa xăm. Rồi có người thì tưởng tượng như là ông Thiên Lôi, rồi bà Địa Mẫu, rồi mẹ Sanh, rồi mẹ Đỗ, rồi bà Cửu Thiên Quyền Nữ, rồi bà Chúa Tiên Chúa Ngọc để mà thờ. Không quá. Mà nếu mà có đi nữa là các vị quỷ thần, thì nó cũng ở trong cái quỷ thần đạo, tức là con đường quỷ thần mà thôi. Nhưng mà người thường không học đạo thì hay thường tưởng tượng những cái vị thần thánh có vẻ siêu hình, trừu tượng, thậm chí là quan đường. Mà nhất là những cái bộ tiểu thuyết, cái bộ truyện Tàu á, những nhà văn đó họ tưởng tượng ghê gớm phong phú, rồi nó làm cho người ta nghe vào đó mà tưởng tượng. Chính như tôi nói cái chuyện mà ông thanh sinh của tôi đó, mà ông đi tu đó là ông mê, ông đi núi, ông đi núi rồi ông nghe cái chuyện ở trên núi rồi ông mê về rồi ông mỗi ngày ông bắt tôi đọc truyện Tàu cho ông nghe rồi ông mê mấy trong tim, trong chuyện phong thần. Rồi các cái gì mà có phép đó mà. Thành ra ông nỗ lực tu dữ lắm. Tôi nói vậy không có nghĩa là nói xấu gì, nói là sự thật vậy thôi. Có lòng tốt là tốt đấy, nhưng mà cái quả nó không có được cao. Mình vận dụng cái công phu thì nhiều mà cái kết quả nó không cao. Cái làm như vậy cũng phải là xấu. Vì vậy cho nên tôi nói cái chuyện mà ông thân sinh của tôi cũng không ngại giọng hết trơn. Ông cực khổ nhiều nhưng mà cái kết quả nó không có được tốt lắm. Thành ra là tôi nói như vậy nghĩa là nhiều người ngoài cũng vậy thôi, chứ không phải là mình ông già tôi. Vì vậy cho nên cũng có chuyện gì nói xấu. Khi mà ông không có được đi sâu vào đạo Phật, ông chỉ có cái tính tâm với đạo Phật thôi. Ông đi về mà ông đi trên núi về tới nỗi nấu chè cúng mà ông không dám dùng chữ chè, nổ mỏ cúng. Còn cơm nếp gọi là nấu dẻo. Nay nấu chè, nấu ngọt, nấu dẻo cúng. Còn lâu lâu mần thịt con vịt ông nói mua con quẹp. Mần thịt con quẹp cho ông nói mần con vịt, không biết cái chữ vịt nó trúng ông gì đó tôi cũng không biết. Thế thì là cái đạo lý mà học như vậy là chết rồi. Tôi buồn vô số, nhưng mà lúc đó tôi cũng không biết gì để tôi nói cho ông. Tôi chưa học mà, chưa học Phật, nhưng mà tôi lại không tin cái đó. Chè mà gọi là ngọt, xôi gọi là dẻo, Thậm chí là tin tưởng ta nói là bưng đi như vậy, mà nghĩa là cái hướng mặt trời nào đó là không được để cho cái bóng mà ngã vô trong cái phía độ cúng. Mà ổng hành tụi tôi cực khổ cỡ vậy đó. Như vậy để được cái gì? Ông thần thánh nào mà kỹ dữ vậy thì đừng ăn cái đồ của thế gian này. Đồ thế gian này không có cái nào mà quá kỹ vậy, ngoài chợ tao bán đó, nghĩa là thậm chí bụi bặm mà dịch quay phải treo cả dài một đường, nó bụi bặm vô số. Nếu mà mấy ông làm thần thánh thì người ta mua dịch quay người ta cúng mấy ông tính sao. Còn nói chuyện mà cái bóng là bưng đi ngang, ai biết cái phía nào là bóng không bóng, mà bị dày đó nha. Cái lối tu như vậy là khí sức một cách vô ích. Cho nên là cái đó là tưởng đó, cái đó là tưởng tượng đó. Tưởng tượng ông thần ông thánh đó linh thiêng tới nổi dậy đó, rồi nghĩa là cử kiên từng cái chữ vậy đó. Không phải vậy. Đạo Phật tất cả nhất thiết chư pháp cùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn chiếc tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, như đệ nhất tâm cố danh chân như. Các pháp mà nói là cái cây này cái bông này mà nói cái tên nó đã là nó bậy rồi, chẳng qua là ta không cãi vậy thôi. Ta biết rồi, nói cái tên này là nó bậy rồi. Bông này gọi là bông lít, theo nó theo tiếng Tây. Rồi bông này là gọi là trầu bà. Rồi cái mấy cái khi mà nó ở dưới đất nó ăn lá, dưới đất nó lớn lá vậy thì gọi là trầu ong, có phải nó vậy không? À, còn mà nó không có đất nhiều, nó leo lên cây mà không có đất nhiều, lá nó nhỏ vậy gọi là trầu bà. Thành ra ở đó mà tưởng tượng ra những vị thần thánh rồi mà cử những cái tên như thế, cái đó là gọi là tưởng tượng. Thành ra đây ta vận dụng cái quán ha, vận dụng cái quán trí mà tư duy quán chiếu về thân. Đây nè, quán thân đây nè. Thân ta kết hợp bởi tóc, lông, răng, móng, gàn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, cáo bợn, da sừng, da non, máu, mủ, gân cốt, mạch, xương, tủy, mỡ ốc, rồi chén dừng, rồi gan mật, ruột già, ruột non, rồi bao tử, rồi bàng quang, rồi đàm trắng, rồi đàm đỏ. Thì gọi chung là cái từ này trong đạo Phật gọi là tam thập lục vật. Trong thân con người là nó kết hợp lại những bằng những cái vật nhơ như vậy, không có cái gì sạch cả. Để quán nó như vậy đó. Tuy nguyên tất cả do những cái thứ đó, do địa, do thủy, do quả, do phong, tức là do đất, nước, gió, lửa tứ đại mà nó nương giá mà thành. Đây là quán đó nha, thuộc về quán thân bất tịnh đây. À, cái chất cứng ở trong cơ thể ta đó, như là xương thịt gân cốt đó, là thuộc về địa đại đó. Còn các cái thứ máu, các cái thứ nước, nhờ trong cơ thể đủ thứ nước đó, gọi là thủy đó. Cái hơi ấm mà để nó làm cho con người mà được là 37 độ để cho nó quân bình trong cái sự sống đó là quả đấy. Còn cái hơi thở lưu động từ lỗ mũi cho tới từng lỗ chân lông đều có thở hết đó, gọi là phong. Mà nó là bằng tứ đại nó kết hợp lại mà nó thành. Một khi tứ đại tan rã thì còn gì để gọi là thân? Đây, quán thân đó. Mà người tu là phải vậy thôi, phải vận dụng như vậy thôi. Chứ còn cái này mà đem nói với mọi người thế gian mình đang làm ăn phấn chấn mà mỗi ngày mà vô nghĩa là 300 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu, 2 triệu trở lên, đó là mấy cái này nói với người ta người ta không có nghe, đừng có nói. Vì vậy cho nên kinh điển đừng có nói với mấy cái người mà đang làm ăn lên hương, chỉ nói với người nào mà làm ăn nghĩa là đang thất bại. Đang thất bại, đang ê chề gì là con cái phá tán, vì là chính phủ xung công, vì là làm ăn đang suy sụp đó. Thì kinh điển là những cái thân mà bắt đầu bệnh đó, thì kinh điển là nói mấy người đó là ép hê lắm. Chứ nào nói mấy người mà bận ăn ngàn mà vô bận triệu thôi, làm ăn đừng có nói, có nói cũng mất công vô ích à. Thành ra phải quán như vậy. Quán vậy để phân tích rồi thấy cái gì đâu là thân đâu chứ. Quán chiếu tư duy như vậy rồi bèn tỏ ngộ rằng thân này không có thực thể, chỉ là cái tướng hòa hợp tạm bỡ mong manh đồng như quyển hóa. Cái này phải là nói với nội bộ của đệ tử Phật thôi à, chứ nói mấy người như tôi nói nãy, mấy người giàu là không có nói được. Chứ mấy người mình đang còn trẻ, thiệt trẻ là nói cũng không được. Rồi mấy người mình đẹp, thiệt đẹp cũng nói không nghe luôn à. Còn thanh niên mà lực lưỡng sức khỏe dồi dào nói cũng không nghe. chừng nào mà bị cái là trật gân rồi lại đi cà dẻo rồi nói kết quả vô cùng. Nhan sắc nó đương đẹp đẽ cái nó bỗng nó tàn phai, tiều tụy không? Mình đem kinh này là nói nó ép hê chứ lắm. Vì vậy mà kinh điển Phật không phải lúc nào gặp ai cũng nói và lúc nào cũng nói. Nói nó phải trúng đối tượng. Còn nếu mà gặp mấy người mà là đẹp đẽ là khỏe mạnh đang giàu có cũng nói mà đều nói cách khác. Nói cách khác là không có nói cái vụ mà quán cái thân tứ đại là tan rã là vô thường như vậy, mà là nói cách khác. Nói cách khác rằng là sở dĩ mà ngày nay mà các vị mà có cái thân đẹp đẽ là có được cái hạnh phúc an vui gia đình như vậy là do cái phước báo nhiều đời vì làm lợi ích chúng sanh thì tu hành bố thí nhiều. Nghĩa là làm lợi lạc cho người ta nhiều cho nên bây giờ được cái phước báo như vậy. Bây giờ thì muốn trồng cái phước báo này cho nhiều đời đó thì là nên cố ý và cúng dường tam bảo làm lợi lạc cho chúng sanh. Phải nói kiểu đó. Rồi thì để người ta muốn giữ cái tiền nhiều quá mà người ta chi ra bớt mớ. Chi bớt mớ để giữ cái của cải này cho nó bền, không phải gì hết á. Ý là nó vậy. Nhưng mà sự thật nó có lợi cho chúng sanh thiệt. Và cái nhân tốt là sau này nó có quả tốt thiệt. Nhưng mà cái ý của người ta là ta muốn là vậy là ông Phật này ông nói nghe cũng trúng. Vậy là muốn giữ của cải giàu sang này giờ mình chi ra mới chứ gì. Cho nên là nói như vậy không có nghĩa là cái người giàu, cái người đẹp, cái người khỏe mạnh mà không có pháp để nói vẫn nói được. Nhưng mà nói theo cái đối tượng đó phải vận dụng cái pháp nào để cho người ta phát tâm theo cái kiểu của người ta. Như thế thì là quán rồi ha, là nó mong manh đồng như là quyển quá. Lại tư duy rằng quyển thân này có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quyển cảnh thì nó có sáu tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đây, sáu tầng mà mình gọi là quyển thì là cái người đời ai mà nghe cho. Chỉ có cái người học đạo mới nhận thức được sáu tầng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là quyển thôi. Còn như cái thân về mà sáu căn của người ta thành người về mà gọi là quyển thân, mà người ta đang sức khỏe dồi dào, ta đang đẹp đẽ, ta đang làm ăn giàu có, ai mà nói quyển ai mà nghe cho. Do đó cho nên là trường hợp đó là phải nói khác, cái pháp khác. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là không có cái hạng nào mà Phật pháp không có giáo hóa được. Tuy nhiên là khi mà thuyết pháp là vận dụng thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, cái cuối cùng là cái đệ nhất nghĩa tất đàn là nói thẳng thừng, nói tốt cùng chân lý cho những người mà đại căn đại trí. Còn những người nào mà bực trung bực hạ mà nghe không nổi thì thôi, chứ Phật cũng vẫn cứ nói gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Còn như là ba cái giai đoạn trước là phải tùy người thôi. Tứ đại tông và tứ đại ngoài, sắc thanh hương vị xuất khắp, vị xuất pháp đó là tứ đại bên ngoài kết hợp đấy. Còn cái thân này nè là tứ đại, cái bằng nội tứ đại trong cũng do địa thủy hỏa phong kết hợp. Bên ngoài sắc thanh hương vị xuất pháp đó, chứ cũng là địa thủy hỏa phong kết hợp. Mà vẫn có cái nhận thức tư duy bèn gọi đó là bèn gọi là cái tác dụng tư duy nhận thức, gọi cái đó là tâm. Cái mà nhận thức sáu tầng bên ngoài đó, cái tư duy nhận thức về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp bên ngoài đó, thì cái đó là mình gọi là tâm của mình. Tất cả mọi người thế gian ai cũng nói cái đó là tâm của mình là vậy đó, là cái mà phân biệt về sắc, phân biệt về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, gọi cái đó là tâm mình. Nhưng mà học như cỡ ở đây đại chúng là tôi nghĩ là các vị biết rồi, cái đó có phải là tâm mình không? Các vị nhớ nha, cái đó cũng là tâm mình, nhưng mà đó là vọng tâm. Nó là vọng tâm đó, là do cảnh ở bên ngoài mà nó sanh ra cái phân biệt đó. Mà nếu như thiếu cái cảnh nào đó thì là cái phân biệt đó sẽ không có. Như thế là tâm đó đâu có phải là tâm của mình. Nếu tâm của mình là nó phải ở luôn chứ. Thí dụ như thấy sắc và sanh ham, mà trường hợp bây giờ chẳng hạn, lúc này không có cái sắc nào đáng ham cả, thế thì là cái tâm phân biệt về sắc lúc này không có, thế thì mình không có tâm hay sao? Hoặc là hiện giờ không có ai mà ăn cái gì cả, chẳng ai ăn sầu riêng, ăn măng cục, ăn chôm chôm gì cả, thế thì là cái vị không có, thế thì là chẳng lẽ lúc này ta không có tâm hay sao? Thành ra cái tư duy, cái nhận thức mà phân biệt về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp ấy, Cái đó chính là cái tác dụng của tâm ta đó. Nhưng mà nhớ rằng là cái đó là thuộc về vọng, vọng tâm. Những cái mà phân biệt về sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó đến với ta như là khách đến rồi đi, cho nên không có ở luôn. Vậy mà nếu ta không học Phật thì ta lấy cái bóng dáng của sáu tầng, của sự phân biệt sáu tầng đó, ta cho là tâm của ta, cho là tâm mình là cái vậy đó, cái phân biệt về sắc. Khi thì nghe phân biệt về âm thanh, phân biệt về hương, về vị, về xúc, về pháp, cho là tâm ta. Nhưng mà học kinh điển rồi thì cái đó không phải là tâm ta, nhưng mà cũng không rời tâm ta. Nói với tâm ta bất tức, bất ly, bởi vì nó là cái vọng tâm, mà vọng tâm nó lại là phát xuất từ nơi cùng với chân tâm lẫn lộn. Giống như tôi nói cái ly nước nãy đó, nước đục cùng nước trong nó lẫn lộn, biết cách gạn đi những cái cặn cáo thì từ nước đục nó thành ra đi nước trong. Còn những cái tư duy mà dựa trên sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái phân biệt đó, mà nếu ta biết vận dụng nó, sử dụng nó, thì ta thấy nó là vọng tâm, nó ví như cách như trần. Còn ta có cái chân tâm thường trú ở trong ta. Thành ra là vẫn có cái nhận thức tư duy, bèn gọi cái tác dụng tư duy nhận thức đó là tâm. Tâm hư vọng đó nếu không có sáu trần thì tâm đó không còn điều kiện hiện hữu. Nếu như mà vọng nhận cái tâm phân biệt đó là tâm á, thì là khi mà sáu trần không có, thế thì chẳng lẽ mình không có tâm à? Sáu trần thì thường ở trong trạng thái phân giải và tan rã liên tục, chẳng có gì đảm bảo sự tồn tại của trần. Tất cả giảng pháp đều là vô thường mà. Mà sáu trần là nó là cái biểu hiện tổng quát của giảng pháp qua sáu trần sắc thanh hương vị xúc, mà nó luôn luôn vận động, nó luôn luôn thay đổi. Thế thì là nó là vô thường, vận động thay đổi như thế thì là nó không có tồn tại. Tư duy quán chiếu như thế rồi chợt thấy tỏ ngộ rằng, chợt tỏ ngộ rằng thân tâm căn tầng đều chung quy một con đường hoại diệt rốt ráo chẳng có gì. Đây, thế thì là quán vừa quán thân bất tịnh, mà vừa là quán vô thường vô ngã, mà vừa là quán vô thường vô ngã tịch diệt đấy. Thành ra cái này xin nhắc cái đại chúng á, đây là cái cách tu của những người mà có tâm ham mộ muốn đi trên con đường Phật nha. Chứ còn như giáo lý này thì không thể đem mà nói cho tất cả mọi người mà ta đang làm ăn thành đạt, hoặc ta đang sức khỏe dồi dào, hoặc ta đang đẹp đẽ mà ta ham tất cả những cái danh vọng tiền bạc đang lên, thì nói cái này là không ăn thua đâu. Để ý cái chỗ đó, chứ đừng có nói là mình nói với người ta rồi người ta nói rằng đạo Phật là tiêu cực. Chẳng những người ta không có thấy cái cảm nhận, cái thấm thía của chân lý, mà người ta còn nói là bi quan, là yếm thế nữa cơ. Vì vậy mà Phật thuyết pháp là luôn luôn là vận dụng tứ tất đàn là vậy. Mà thật sự là nói như vậy không có nghĩa là bi quan đâu, không yếm thế đâu, nó là chân lý đấy. Này Phổ Nhãn, tu quán như thế rồi nhận thấy rằng quyển thân diệt thì quyển tâm cũng diệt, quyển tâm diệt thì quyển tần cũng diệt, quyển tần diệt thì cái ý niệm diệt quyển cũng diệt, tức là diệt hết từ quyển thân, quyển tâm, quyển tần, và cái ý niệm diệt quyển cũng diệt. Cái gì quyển thì diệt hết, cái không phải quyển thì không bị diệt. Ví như lau gương, bụi bặm hết thì cái thể sáng nó hiện ra. Nên biết rằng thân tâm đều là quyển cấu. Này, chỗ này là cũng chỉ nói với trong phạm vi đệ tử Phật thôi. Cái người mà tư duy quán về quán thân bất tịnh này đó thì mới thấy là thân tâm là quyển cấu. Và cái người mà có tuổi già, có bị bệnh một chút hoặc có nhiều bệnh thì càng dễ thấy thân tâm là quyển. Chứ rồi những người mà đang niên phu lực cường mà ăn đang phát đạt thì nói quyển cấu là mà ta không có tin mấy. Đấy, vì vậy mà cái pháp Phật thì không phải là ai cũng bằng lòng là chỗ đó. Thân tâm là quyển cấu, diệt hết biển cấu thì mười phương thuần một thể thanh tịnh. Ví như Mani Bảo Châu thanh tịnh, ánh hiện năm màu tùy gốc đứng của họ, mà kẻ ngu si cho rằng Mani Bảo Châu thật có năm màu. Thân tâm là quyển cấu, rồi cái cấu ly, ly cái cấu, cái quyển là diệt, diệt đi cái quyển cấu, ly quyển cấu rồi thì nó còn cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh. Đây ý nói rằng là trong mọi người có Như Lai viên giác thanh tịnh hết, nhưng mà nó tùy theo cái căn tánh của mọi người mà làm cho cái Như Lai viên giác thanh tịnh đó coi như là nó có biến đổi, nó khác dạng. Ví như là cái viên ngọc, mình nói ngọc kim cương cho dễ hiểu đi, viên ngọc kim cương thật không có màu gì hết, nhưng mà tùy cái góc cạnh đứng khác nhau mà mỗi người nhìn thấy cái màu sắc của kim cương khác nhau. Như Lai viên giác diệu tâm cũng vậy, thì thật nó là một cái bản, cái thể thanh tịnh đồng nhất, nhưng mà nó tác động vào cái con người mà diệt trừ phiền não vô minh cứu cách như là Phật, thì cái Như Lai viên giác diệu tâm đó nó thành Như Lai viên giác diệu tâm tác động vào Phật thì nó là Phật. Rồi nếu nó tác động vào cái người mà thường tu lục độ vạn hạnh thì cái Như Lai viên giác diệu tâm đó nó biến thành ra cái Như Lai viên giác diệu tâm đó là của Bồ Tát. Rồi còn như là phàm phu của chúng ta vậy nè, trong phàm phu vậy nè, chứ mà nó nhiều hạng lắm. Hạng thì có lòng từ bi nhiều, hạng thì có cái người là hay tham lam nhiều, có người là giận dữ nhiều, có người tật đó nhiều, có người căn tính bực thượng bực trung bực hạ. Vì vậy mà cái Như Lai viên giác diệu tâm đó nó tác động vào, nó biến cho vào trong cái cơ thể người đó mà làm cho cái Như Lai viên giác diệu tâm coi như là khác hình khác dạng, tức là thật ra nó có một thể duy nhất mà thôi. Đây là cái chỗ của đạo Phật, cái chủ trương, cái giáo lý của đạo Phật độc đáo là chỗ đó, nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhưng mà do căn tánh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, phàm phu, thì cái Như Lai viên giác diệu tâm nó tác động với phàm phu thì nó thành ra Như Lai viên giác diệu tâm, nó biến thành ra phàm phu, không còn thấy Như Lai viên giác diệu tâm nữa. Rồi cái hàng A La Hán, hàng diệt trừ kiến tư hoặc, thì Như Lai viên giác diệu tâm nó tác động vào trong cái hàng người đó. Thế thì là Như Lai viên giác diệu tâm nó biến thành ra là Như Lai viên giác diệu tâm của A La Hán. Này, chất kỳ thật một thể duy nhất bằng nhau. Cũng như là viên ngọc kim cương thì thật không có màu gì hết, mà tùy góc đứng khác nhau mà thấy nó có màu, thấy màu khác nhau hết, không ai thấy giống ai hết. Này Phổ Nhãn, tánh thanh tịnh của Như Lai viên giác diệu tâm hiện ở thân tâm chúng sanh tùy chủng loại mà hưởng mà tương ứng. Những kẻ ngu si cho rằng viên giác diệu tâm thật có cái tướng thân tâm, do vậy mà không thể viễn ly quyển quá. Tưởng đâu là Như Lai viên giác diệu tâm là của mỗi người mỗi khác, chứ cái Như Lai viên giác diệu tâm này nó tác động vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là một thứ thôi. Vì vậy mà chư Phật nói rằng là, như kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành, là cái ý nghĩa đó. Tất cả chúng sanh là Phật đang thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà riêng về kinh Pháp Hoa thì nói tất cả chúng sanh là Phật đã thành, nghĩa là mọi người đều bình đẳng có Phật tánh giống nhau. Cũng như ở đây là mọi người đều có cái Như Lai viên giác diệu tâm bình đẳng y nhau. Chẳng qua là tôi nói ví dụ như giờ hư không ha, mình mong giống nhau. Nhưng mà nếu mình có cái ly như thế này thì là hư không nó thành ra cái hư không trong cái thể tích của cái ly này. Rồi là có một cái dung tích của cái chuông này thì là hư không nó có cái dung tích theo tùy theo cái chuông này. Và cái chén này cho tới cái nắp bình này, thậm chí dở cái bình này ra thì là cái thể tích hư không đó, là cái dung tích mà nó chứa trong này là tùy theo cái bình. Còn hư không thì là đồng nhất. Trong này tôi có ví dụ đây, ví dụ mà để cho cái thời đại ngày nay ai cũng hiểu đó. Cái tín hiệu của cái đài truyền hình, khi mà phát ra tín hiệu đó thì đố ai biết cái tín hiệu đó là màu gì và âm thanh màu sắc ca hát ra sao. Kỳ thật là cái tín hiệu đó là duy nhất. Nhưng mà khi mà do cái anten của mình bắt cao bắt thấp có đúng cách hay không, rồi cái máy tivi của mình máy tốt hay máy xấu, máy trắng đen hay là máy màu sắc, mà màu sắc nó tùy theo hiệu, tùy theo cỡ, tùy theo hiệu mà có thể tốt xấu khác nhau. Chứ còn kỳ thật là cái tín hiệu của truyền hình là duy nhất. Còn hình ảnh màu sắc có sai khác là do máy, âm thanh tốt hay không là do máy tác động vào cái máy đó. Cũng như vậy, như là duyên giác diệu tâm của mọi người đều là một thứ bình đẳng như nhau, tuyệt đối thanh tịnh, tròn đầy, sáng suốt, màu nhiệm, không có vô minh. Nhưng mà khi tác động vào mọi người, tùy căn tánh mọi người, tùy giai cấp, tùy địa vị, tùy trình độ của mọi người, mà nó làm cho không có cái như là duyên giác diệu tâm nào giống cái như là duyên giác diệu tâm nào. Từ là khi đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi, thì chư Phật thì mới đồng một luồng tín hiệu giống nhau và màu sắc giống nhau, giống như tivi một hiệu giống nhau, sản xuất một hãng giống nhau, thì âm thanh màu sắc ngôn ngữ tín hiệu thâu vô trọn vẹn y nhau. Còn khi mà chưa thành Phật thì cùng một Như Lai viên giác vô tâm mà tác động vô mọi căn cơ, mọi trình độ đều khác. Kinh này sâu lắm á, các Phật tử học từ để ý. Cho rằng viên giác diệu tâm Phật có cái tướng thanh tâm, do vậy mà không thể diễn ly quyển quá. Thế cho nên Như Lai nói rằng thanh tâm là quyển cấu, người mà ly quyển cấu Như Lai gọi là Bồ Tát. Này, tới đây là các vị Phật tử thấy là Bồ Tát cũng không có ai đâu lạ. Bồ Tát cũng là cái Như Lai viên giác diệu tâm giống y một thể chung cùng đó, nhưng mà nó tác động vào cái người mà ly quyển cấu. Cái người mà có khả năng ly quyển cảnh, quyển tâm, quyển trí, rồi quyển thông, ly tất cả những cái đó, ly hết những quyển câu đó, thì Như Lai gọi người đó là Bồ Tát. Vì vậy cho nên Bồ Tát đâu có gì đâu, đâu có khác gì ai đâu lạ đâu. Nội trong đại chúng này người nào không Bồ Tát được, với điều kiện là có khả năng ly quyển câu, câu hết, câu diệt, ly vọng, ý niệm câu ly vắng lặng. Lúc bấy giờ Bồ Tát thành tựu như quyển tam ma đề, diệt hết đi cái câu, ly hết cả cái vọng tưởng, thì lúc bấy giờ là gọi là Bồ Tát thành tựu tam ma đề, thành tựu như quyển tam ma đề. Tam ma đề tức là chánh định, như quyển tam ma đề tức là có cái chánh định mình nhìn vạn pháp như quyển. Này Phổ Nhãn Bồ Tát và chúng sanh đời sau chứng nhập như quyển tam muội ấy rồi, vĩnh ly ảnh tượng. Bây giờ không gian vô tận, thời gian vô cùng, chỉ còn thuần một cái thể viên giác hằng hữu diễn tượng. Vì viên giác tròn đầy sáng suốt cho nên tâm thanh tịnh. Này bắt đầu chỗ này nha, đại chúng để ý nha. Bắt đầu một cái thanh tịnh ban đầu thôi, diễn ly được cấu quyển cấu rồi, thì lúc bây giờ là chỉ còn một thể viên giác tròn đầy, mà mình đã trở về với cái tâm thể viên giác tròn đầy của mình rồi, thì lúc bây giờ là tâm thanh tịnh. Từ cái chỗ tâm thanh tịnh này nó sẽ thanh tịnh ra nhiều thứ mà các vị đọc, các vị đừng có ngại, để tôi phân tích cho các vị thấy nghe này nè. Bắt đầu tâm thanh tịnh rồi nó xảy ra những cái thanh tịnh theo nè. Bắt đầu tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh cho nên cái tánh thấy thanh tịnh. Này nha, để cái chỗ này là cái chỗ nghe nhiều ngôn từ lắm, nhưng mà rút lại rồi tôi sẽ nhắc cho các vị một ý thôi. Tâm thanh tịnh cho nên tánh thấy thanh tịnh, vì tánh thấy thanh tịnh cho nên nhãn căn thanh tịnh. Bởi vì tánh thấy là thức, nhãn thức, mà nhãn thức thì nương đến nhãn căn, cho nên nhãn thức thanh tịnh thì nhãn căn thanh tịnh. Vì nhãn căn thanh tịnh cho nên là nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên là cái tánh nghe thanh tịnh. Nghĩa là nhãn đã thanh tịnh rồi thì nhĩ cũng thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh trước kia mà. Vì tánh nghe thanh tịnh cho nên là nhĩ căn thanh tịnh, vì nhĩ căn thanh tịnh cho nên nhĩ thức thanh tịnh, vì nhĩ thức thanh tịnh cho nên là cái tánh biết thanh tịnh, cho đến tỷ thiệt thân ý cũng đều thanh tịnh như vậy. Hộ nhãn nên biết rằng vì sáu căn thanh tịnh cho nên sắc trần thanh tịnh, vì sắc trần thanh tịnh cho nên thanh trần thanh tịnh, vì thanh trần thanh tịnh cho nên hương vị xúc trần cũng thanh tịnh như vậy. Và khi lục trần thanh tịnh rồi thì địa đại thanh tịnh, địa đại thanh tịnh cho nên thủy đại thanh tịnh, vì thủy đại thanh tịnh cho nên là quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại cũng đồng thanh tịnh. Vì cái chất, vì thất đại thanh tịnh cho nên 12 xứ, 18 giới, 12, 25 hữu thanh tịnh. Vì xứ giới hữu thanh tịnh cho nên thập lục tứ vô sở quý, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm đều thanh tịnh, cho đến 84,000 đà li môn tất cả đều thanh tịnh. Cái chỗ này là các vị đọc nghe khó hiểu lắm, là tại vì các vị không có thuộc kinh điển nhiều, nghe rất là khó hiểu. Nhưng mà chung quy là tâm thanh tịnh về thì lục căn thanh tịnh, lục căn thanh tịnh thì lục trần thanh tịnh, lục trần thanh tịnh thì lục thức thanh tịnh, mà lục căn lục trần lục thức thanh tịnh thì thất đại cũng thanh tịnh. Và còn những cái từ này đó, những cái từ mà thập nhị xứ, thập bát giới, 25 hữu, mấy cái này Phật tử nào mà có siêng học thì phải học cái này thì là mới học Phật mới giỏi được. Ví dụ như 12 xứ là các vị biết rồi, lục nhập là tức là nhãn nhĩ tỷ địa thân ý, 12 xứ là lục căn cộng với lục trần, rồi 18 giới thì lục căn lục trần cộng với lục thức, cho nên nói nghe nhiều vậy. Rồi còn thất đại là các vị biết rồi, còn 25 hữu, 25 hữu tức là nói chung là tam giới, nó gộp lại là tam giới là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà khi mà chia nhỏ ra ta gọi là 25 hữu. Nó có cái bài kệ cũng dễ học thôi: tứ vức tứ ác thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc, vô tưởng độc bất quần. Có nghĩa là tứ vức tức là cái bốn cõi, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hoa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, tức gọi là tứ vức. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la. Lục dục là sáu cõi trời, tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đao xích đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, gọi là lục dục. Rồi phạm thiên, phạm thiên tức là bắt đầu là sau thiền đấy, phạm trung thiên, phạm hữu thiên, đại phạm thiên, thì nhị thiền là tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tam thiền là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, nước tịnh thiên, tứ thiền là vô dân thiên, phước sinh thiên, quang quả thiên. Ngoài ra là ngũ định cư nữa, là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Thế thì là người ta chia ra, trong tam giới ta chia ra đó là cõi dục rồi cõi sắc rồi đây. Rồi còn đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Thì cộng chung lại trong tam giới thì nói chung mà chia nhỏ ra ta gọi là 25 hữu. Tức kỳ thật là 25 hữu cũng tức là tam giới, ta gọi là nhị thập ngũ hữu đó. Mà các Phật tử mà chịu khó mà học cái này rồi đó, là các vị đọc kinh nó mới dễ. Xứ giới nè, hữu nè, thanh tịnh nè, rồi như là tứ vô sở quý đó, thì các vị học kinh nhiều rồi. Tứ sở quý là Phật có bốn cái tứ vô sở quý, chỉ có Phật có thôi. Nhất thiết trí vô quý, lậu tận vô quý, trước tận khổ đạo vô quý, gì không mà tôi cũng còn muốn quên nữa ha. Phật có bốn vô sở quý, rồi 18 cái pháp bất cộng là kinh Ma Cà học rồi. Rồi thập lực, Phật có 10 cái trí lực, là cái thị xứ phi xứ. Thị xứ phi xứ là Đức Phật cái là nhìn qua người, là nói chuyện với người, là biết cái người này là tu hành cái pháp đó đúng hay là sai. Cái bằng thị xứ là đúng, mà phi xứ là sai. Nghe nói chuyện vài câu, hỏi vài lời là biết người này là cái tư tưởng của họ là tu hành, trên đường tu hành cũng như cuộc sống của họ là đúng hay sai. Cái bằng thị xứ phi xứ thì là hay là định trí lực, nghiệp trí lực có xuất hiện định. Và về vấn đề thân khẩu ý nghiệp của ba nghiệp chúng sanh là của bản thân Ngài cũng như của chúng sanh, là Ngài cũng nhìn qua, nói qua là biết cái nghiệp của họ, là hạnh nghiệp của họ ra sao. Căn trí lực, dục trí lực, chí xứ trí lực, thiên nhãn trí lực, lậu tận trí lực, thiên nhãn là rồi lậu tận rồi ba cái món đó mà, vậy là mười cái khả năng á, mười khả năng trí lực. Thì khi mà tâm thanh tịnh rồi thì tất cả những cái từ đó gộp chung lại là các pháp đều thanh tịnh hết, là cái nguyên do nó như thế này thôi, chứ không có cái gì mà là hiểu cho nó khó khăn, nó lộn xộn. Tôi nói ví dụ như bây giờ, nếu ta đuôi, nếu mà con mắt của ta đuôi thì tất nhiên là ta nhìn đâu cũng tối hết, nhìn đâu cũng tối hết, hỏi cái gì cũng đều tối hết. Mà khi con mắt của ta sáng rồi đó, thì vì con mắt sáng cho nên nhìn mặt trời sáng, vì mặt trời sáng nên nhìn mặt trăng cũng thấy sáng, mà nhìn mặt trăng sáng rồi nhìn sao cũng thấy sáng, nhìn sao thấy sáng rồi nhìn núi cũng thấy sáng, nhìn núi cũng thấy sáng rồi thì là vì núi sáng cho nên là đất liền cũng sáng, rồi nhìn đất liền sáng rồi nhìn cỏ cây hoa lá cũng sáng, rồi tất cả mọi người từ cái lớn tới nhỏ đều sáng. Đều sáng là vì sao? Là vì con mắt của ta sáng. Khi đã có con mắt sáng rồi thì tất cả đều sáng hết. À, cái ý nó vậy thôi. Cho nên cái câu đây là khi mà tâm thanh tịnh rồi thì thập lực tứ vô sở quy, thập bát bất cộng pháp, là ngũ căn ngũ lực gì đều là thanh tịnh hết. Tâm thanh tịnh rồi thì tất cả đều thanh tịnh hết. Con mắt đã sáng rồi thì nhìn tất cả từ vật lớn tới nhỏ ở đâu cũng sáng. Đại để như thế. Cho nên là khi mà đọc cái đó nó dài như vậy, các Phật tử nhớ cái ý đó thôi. Còn các cái kia thì là các vị không có thời giờ nhiều, không có tư duy nhiều được, nhưng mà đại ý là nắm được cái đó. Khi tâm thanh tịnh rồi là nhìn đâu cũng đều thanh tịnh. Cũng như là một con người, nói ví dụ khác, một con người mà tâm hồn mà vui vẻ rồi là các vị đi đâu các vị thấy cảnh vật nào cũng vui vẻ. Ngược lại khi mà tâm hồn các vị buồn khổ sầu ưu ưu bi khổ não thì đi đâu cũng là ưu bi. Mà hóa giải được cái ưu bi khổ não rồi, các vị cởi mở được cái gút đó rồi, thì các vị đi đâu nhìn đâu cũng đều vui. Cái ý là như vậy đó. Cho nên là khi tâm thanh tịnh rồi là tất cả đều thanh tịnh. Thế thì là cái bài hôm nay đó là tương đối là nêu ra những cái vấn đề tư duy và quán chiếu các Phật tử để ý. Như vậy mà thành tựu được cái này là vận dụng trí và quán. Trí và quán là phương pháp nồng cốt ở trong đạo Phật. Để ý cái đó. Thôi ngừng ở đây. Chúng sanh do duyên về nguyện độ thiện não vô tận về nguyện đoạn Tam môn vô lượng về nguyện học Phật đạo vô thượng